Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 10 tháng 6 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 11B. Lấy ví dụ về cha con xem. Bây giờ chúng ta nghe thấy những ví dụ con cái sát hại cha mẹ, gia đạo này liền bại vong ngay. Trên thực tế, con cái ngỗ nghịch như vậy vẫn do cha mẹ lơ là tầm quan trọng của việc giáo dục con cái. Lão tổ tiên đã dạy cho chúng ta một gia đình quan trọng nhất không gì bằng dạy dỗ con cái, không việc gì quan trọng hơn việc dạy dỗ con cái nữa. Mọi người coi bây giờ nhìn những hành vi ngỗ nghịch của con cái, gia đình này coi như xong, có thể thấy tầm quan trọng của việc giáo dục. Còn bây giờ chúng ta là người làm con, thì phải tận hiếu, làm gương cho con mình. Nhưng trên thực tế, tận hiếu không chỉ ngôn hạnh phải tận hiếu, mà phải từ tận đáy lòng, phải thực sự tri ân, báo ân, cảm ơn ân đức của cha mẹ. Không thể chỉ làm trên bề mặt mà thôi. Có một người tri thức tên là Vũ Lân. Ông là Tú Tài Thái Nguyên Sơn Tây. Coi như là đọc không ít sách, có học bổng của chính phủ, nhưng vẫn chưa thi đậu công danh. Thi đậu công danh là cử nhân, tiến sĩ mới coi như có công danh. Cái đó mới được nhà nước cử đi làm quan. Còn ông đọc không ít sách, hơn nữa còn có rất nhiều người cảm thấy ông là hiếu tử, còn từ xa xôi tìm đến học hỏi ông. Nhưng ông vẫn cứ không thi đậu công danh. Vì sao? Có một cơ duyên tìm hiểu được. Vốn dĩ ông có thể thi đậu công danh, nhưng do phụng dưỡng cha mẹ, trên bề mặt thì rất cung kính, nhưng thực ra trong lòng thì oán trách cha mẹ, phúc phi. Nghĩa là những hành vi hiếu thuận đó đều là công phu trên bề mặt. Sự oán hận trong lòng không ngừng gia tăng. Cho nên tình thân đó ngày càng xa cách. Đối với cha mẹ như vậy, đối với người khác cũng khắc nghiệt, thường phê bình người ta. Lão tổ tiên có nói với chúng ta phải tích khẩu đức. Tích khẩu đức, miệng không được đanh đá làm tổn thương người khác. Bất hiếu lại ăn nói tổn thương tới người khác, lại hưởng danh hiếu tử. Còn ở địa vị quân tử, hiếu tử, chúng tôi tìm hiểu ra, danh cũng là phước báo, danh quá kỳ thực. phước báo của ông cứ bị tổn hại. Cho nên vốn dĩ có thể thi đậu công danh, sau cùng tổn phước hết, cả đời thi không đậu. Sự phúc phi này trong cuộc sống, tức là nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử, nhất động của cha mẹ, Vũ Lân trong lòng đều không coi ra gì. Không tán đồng cha mẹ. Sau đó bề mặt thì làm bộ rất là cung kính, ứng phó qua loa. Nhưng trên thực tế, trong lòng đối đãi với cha mẹ như người qua đường. Như vậy, khiến cho thiên địa quỷ thần phẫn nộ nhất. Sau cùng, quả thực, kết quả ông cả đời không có công danh. Trái nghịch luân thường, lập tức tiêu vong. Gia đạo này liền suy sụp. Kể cả quan hệ vợ chồng. Vợ chồng là sự kết hợp đạo nghĩa. Cho nên, phải cùng nhau hỗ trợ, không phân chia tôi người. Cả quá trình hôn lễ của chúng ta đều là giáo hóa. Đều không ngừng khiến người ta khởi lên tâm trách nhiệm, tâm đạo nghĩa. Trong đó, chú rể đưa cô dâu về nhà. Sau khi vào cổng, vợ chồng uống rượu da bôi. Rượu thì ngọt. Ly đựng rượu là trái hồ lô cắt thành hai nửa. Dung dĩ là một trái hồ lô nguyên vẹn cắt thành làm hai, dùng làm ly rượu. Nghĩa là ly rượu này uống vô, vợ chồng đồng cam cộng khổ. Rượu thì ngọt, đồng cam. Thịt trái hồ lô thì đắng, cộng khổ. Hơn nữa, trái hồ lô vốn dĩ là một thể trọn vẹn, tượng trưng vợ chồng đồng thể bất phân. Ngày kết hôn đã nhắc nhở như vậy, thể hiện thái độ này phải giữ gìn cả đời, không thể có lỗi với vợ. Thời xưa, có một người tên là Sử Đường. Khi ông nghèo hàn chưa phát đạt, đã cưới vợ rồi. Vì sao ông thi đậu tiến sĩ, bắt đầu làm quan, không cảm kích sự hỗ trợ, chăm sóc của vợ đối với mình. Ngược lại, còn oán trách vợ, thấy mình lấy vợ sớm quá, khiến bây giờ không thể lấy người phú quý được. Hơn nữa, còn đoạn tình hơn là không muốn cùng vợ ở chung phòng. Cũng không muốn gặp lại vợ của mình nữa. Người vợ đối mặt với tình cảnh như vậy, nhất định là u sầu, buồn khổ. Cùng ông ta đồng cam, cộng khổ như vậy. Sau cùng lại nhận kết quả như thế này. Sau đó bệnh rất nghiêm trọng. Bệnh một thời gian dài. Sử Đường không hề đến thăm hỏi vợ của mình. Nỗi oán hận trong lòng người vợ ngày càng sâu. Kết quả, đến lúc sắp lâm chung, thì người chồng ở phòng bên cạnh, bà liền kêu với chồng bà Sử Đường rằng, mạng tôi sắp hết rồi, không lẽ trước khi tôi chết, ông cũng không muốn nhìn tôi một lần sao? Sử Đường này quả nhiên vẫn không qua nhìn vợ của mình. Vợ ông ta chết rồi. Trong lòng của ông bất an. Con người vẫn có lương tâm, nhưng chánh niệm vẫn không đủ để khởi lên được, trong lòng bất an. Cuối cùng ông còn đem thi thể vợ của mình cột lại rất chặt, tức là áp chế thân thể bà. Cô thị đã nghe thấy một vài cách nói không hay. Ngay cả chết rồi cũng dùng cách độc ác đối đãi với vợ ông. Có một hôm, nhạc phụ đại nhân của ông nằm mơ thấy con gái của mình đến nói rằng: "Cha, cha hứa gả con cho người không tốt, cho nên đời này con chỉ toàn u sầu oán hận, chết rồi còn bị chồng bức áp." Sau đó còn nói: "Chồng của con đối với con như vậy, phước báo và thọ mạng của ông ta cũng tiêu sạch hết rồi." Nhạc phụ đại nhân của ông nằm mơ như vậy, kết quả sử đường này qua một năm sau thì chết mất. Đây là vợ chồng trái nghịch luân thường. Bản thân sử đường, cả phước lẫn mạng đều bị tổn hại hết. Cha con, vợ chồng, anh em, đây đều là quan hệ luân thường, quan hệ trong gia đình. Quan hệ anh em. Có chia sẻ với mọi người chuyện hai anh em ở Vân Nam chưa? Hai anh em này, cha thì bị mất sớm, còn người mẹ thì sống với người em. Cha mất rồi, để lại mấy ngàn đồng. Thực ra mấy ngàn nhân dân tệ thì không nhiều. Người em không dụng tâm chăm sóc mẹ. Vì sao? Người anh rước mẹ về. Sau khi rước mẹ về, chị dâu thường ở đó cằn nhằn cửi nhửi: "Bây giờ mẹ do chúng ta chăm sóc, cha để lại mấy ngàn đồng đó, ít ra cũng đưa cho chúng ta một ít chứ." Cứ ở đó yêu cầu chồng mình như vậy. Kết quả, sự bất mãn của cô còn đem đi nói cho con trai của mình nghe. Con trai của cô học đại học, con trai đối với người chú cũng sanh tâm oán hận. Một hôm, đứa con trai này rất nóng giận, gọi một người bạn học của mình đi đánh chú của mình. Kết quả khi đến thì không có chú ở nhà. Thím liền đóng chặt cửa lại, cửa ngõ đóng lại hết, không muốn để nó vào. Đứa cháu này liền nổi nóng, cùng bạn của mình lấy đá đập bể cửa kính, sau đó bỏ đi. Người chú về nhìn thấy tình hình như vậy. Còn người thím thì ở bên cạnh thêm mắm, thêm muối: "Anh coi cháu của anh không sợ chết. Nó muốn liều mạng với anh. Anh có gan đó không?" Thêm mắm, thêm muối. Kết quả người chú rất phẫn nộ, đem dao đến nhà anh trai của mình, chém đứa cháu và bạn học của nó bị thương. Anh ấy ngoài ruộng cấp tốc chạy về, ôm lấy đứa em, khuyên em mình. Kết quả đứa em không hạ quả, còn đâm anh của mình mấy nhát. Mẹ của họ lúc đó đứng ở bên cạnh nhìn thấy cả quá trình. Tôi nghĩ bà cụ chắc cũng đứt từng khúc ruột. Bi kịch này xảy ra ở dân Nam, cho nên lập tức tiêu vong là thật sự. Mọi người bình tâm nhìn lại câu chuyện này. Chị dâu thì mất chồng. Chồng em dâu thì vô tù chắc cũng rất lâu. Bi kịch cả nhà. Trên thực tế, bi kịch nghiêm trọng như vậy. Thực ra, người trong nhà của họ chỉ cần có một người bình tĩnh lại, lý trí một chút, học qua văn hóa truyền thống, thì kiếp nạn của gia đình này sẽ tránh khỏi. Cho nên, đem văn hóa truyền thống giới thiệu cho bạn bè người thân cũng như cứu lửa vậy. Không được chậm trễ giây phút nào. Người ta hãy không hiểu lý điều hành sự theo cảm tính. Mọi người thử nghĩ coi, nếu như người chị dâu này không tính toán mấy ngàn đồng đó, có xảy ra bi kịch này không? Người thím nếu không thêm mắm thêm muối, có xảy ra bi kịch này không? Đứa cháu đã học đến đại học, cách giải quyết lại là đi đánh chú của mình. Vậy thì hai mươi mấy năm nay, mười mấy năm đi học của người cháu này bỏ đi đâu hết rồi. Cho nên đi học phải hiểu lý, phải biết cách làm người. Nếu như tôi là giáo viên tiểu học của đứa cháu này, thực sự phải đến trước mặt tổ tiên, tôi phải quỳ xuống khấu đầu tạ tội, tôi cũng có lỗi. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Có thể đời này tôi đã kết thúc rồi. Ở bên chỗ vua Diêm La, chắc cũng bị ghi lại, không thoát được. Bạn học của đứa cháu này đi giải quyết vấn đề như vậy. Cho nên giáo dục đại học vẫn phải đưa đức hạnh lên hàng đầu mới được. Nhìn thấy câu này, lại nhớ tới những hiện tượng trong cả xã hội chúng ta bây giờ. Quả thực là sự nhắc nhở rất lớn. Từ sự nhắc nhở của những câu chuyện này, sau này, giữa người thân ở trong nhà, cho dù có va chạm gì đi nữa, cũng phải biết bao dung lẫn nhau. Giống như thời Đường, có một người tri thức tên là Trương Công Nghệ. Họ có 9 đời, đều sống chung với nhau. Trương Công, cửu đại đồng đường. Hồi đó, hoàng đế triều Đường cũng rất khâm phục ông, đã thỉnh giáo ông. Tại sao nhà ông nhiều người sống chung nhưng lại có thể hòa hợp như vậy? Trương Công Nghệ đã rất dụng tâm viết cho hoàng đế. Sau đó hoàng đế nhận được cái gì? Nhìn thấy 100 chữ nhẫn. Rất thú vị. Khi quý vị có chuyện không vui với người nhà, làm sao đây? Nhẫn. Thực sự không nhẫn được, làm sao bây giờ? Vẫn nhẫn. Cái nhẫn của quý vị có thể khởi lên 100 lần. Khí tức cũng hết. Tiêu hết. Quý vị càng nhẫn được. Nhẫn khí tức dứt thời. Đợi mọi người bình tâm lại. Đối phương sẽ thấy mình đuối lý. Nhưng nếu như không nhẫn được hễ xung đột, có thể chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Cho nên, sự hòa hợp luân thường cả gia đình, gia hòa là hết sức then chốt của sự hưng suy. vào thời Minh có một người tri thức. Ông hết sức hiểu rõ đạo lý này, là trung thần thời Minh, tiên sinh Dương Tiêu Sơn. Tấm lòng trung nghĩa của ông dám đối mặt với đại gian thần Nghiêm Tung của thời Minh lúc đó. Kết quả về sau bị Nghiêm Tung ám hại, bị nhốt vào nhà ngục. Ông không thẹn với lòng mình. Trước khi bị hành hình, một ngày trước khi ông bị giết, viết một bức gia thư cho con của mình. Thực sự, những thánh hiền nhân này chỉ mong không hổ thẹn với đất trời. Trước khi chết, họ không hề hoảng sợ. Ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người. Như người bình thường, chúng ta ngày mai phải chết. Ngày nay không biết hoảng hốt thành bộ dạng ra sao. Ông viết một bức gia thư, trong đó nói rằng: nếu như ông lúc đó có hai đứa con trai, một trong hai đứa con của tôi đến quan phủ kiện cáo người anh em còn lại, vậy thì người anh em còn lại có thể cầm bức gia thư này của tôi đến quan phủ. Xin đại nhân nhìn bức gia thư này của tôi mà phán tội người đi kiện cáo. Do trong nhà không được tranh tụng, nếu không sẽ gặp điều hung. Chỉ cần quan phủ đại nhân nhìn thấy bức thư này của tôi, ngài nhất định phải trừng phạt người tìm đến quan ngôn kiện anh em của mình. Họ đều hiểu rõ sự đối nghịch luân thường, lập tức tiêu vong. Chúng ta thấy bây giờ rất nhiều gia tộc giàu có vì tiền tài mà kiện lên tòa, tranh cãi không ngớt. Đây đều là trái nghịch luân thường, lập tức tiêu vong. Mọi người có nghe thấy nhà giàu nào do tranh giành gia sản mà kiện lên tòa? Càng kiện càng có tiền, càng kiện càng phát đạt, có không? Không có. Quý vị không thấy con người rất không lý trí sao? Mấy ngàn năm nay, thậm chí thời đại này, chưa từng có gia đình nào do tranh chấp tài sản mà kiện lên tòa, sau đó hưng dựng, toàn bộ đều lập tức tiêu vong. Vậy thì sao còn dùng cách này nữa? Đó chẳng phải trở nên ngu muội rồi sao? Cho nên sau này, cách mà chúng ta giải quyết vấn đề nhất định phải y chiếu theo kinh điển, làm theo lý trí, không thể hành sự theo cảm tính được. Lấy một ví dụ chính diện, do tôi thấy vẻ mặt mọi người khá là nặng nề, mau mau giúp mọi người nhìn thấy ánh sáng mới được. Ngô Tử Điềm thời Minh, người tri thức này, mẹ của ông mất khá sớm, cha của ông lấy mẹ kế là Đường Thị. Đường Thị khá là khắc nghiệt, sau đó còn ngược đãi cả ông. Về sau ông lấy vợ, lấy Tôn Thị. Mẹ kế của ông vẫn bắt nạt ông, ông không chịu được nữa, muốn tìm mẹ kế để tranh cãi, muốn tranh luận với bà ta. Tôn Thị liền khuyên chồng: dù gì bà ấy cũng là mẹ kế của mình, chúng ta làm con thì không nên như vậy. Vì sao cha ông qua đời để lại không ít tiền của, còn có ruộng đất? Kết quả mẹ kế Đường Thị đều đem tiền của đó giấu hết, đem ruộng đất chia thành ba phần. Ruộng tốt thì để cho mình và con trai ruột của mình. Đem phần ruộng xấu nhất chia cho Ngô Tử Điềm. Ngô Tử Điềm thực sự không chịu nổi nữa, nhất định phải tìm mẹ kế đòi chia tiền. Các vị đồng bào nữ, nếu như là quý vị sẽ làm thế nào? Làm gì có lý đó, ức hiếp người quá đáng. Có cùng chồng mình đi tranh luận không? Hãy tranh luận thì trái nghịch luân thường, lập tức tiêu vong. Cho nên, vợ hiền chồng ít họa. Người vợ này rất hiền đức, hóa giải hết những tai họa này, khuyên ông đừng làm vậy. Ngô Tử Điềm lại nhẫn nhịn. Về sau, phân chia gia sản xong, không mấy năm sau. Gia đình khắc nghiệt, không được lâu dài. Người em trai mẹ kế ông sanh ra nhúm máu cờ bạc, đem tài sản trong nhà tiêu tán hết. Tiền của Đường Thị cũng không còn nữa. Hai mẹ con gần như không cách nào sống nổi, phải đi ăn xin. Kết quả lúc đó, vợ của Ngô Tử Điềm khuyên chồng, ông mau rước mẹ kế về phụng dưỡng đi. Các vị đồng bào nữ, quý vị có làm như vậy không? Hay sẽ nói, ông trời có mắt. Mấy người coi, mấy người cũng có ngày hôm nay. Thực ra mà nói, dù gì đó cũng là em mình, cũng là mẹ kế. Quý vị ở đó vui mừng, vui trên nỗi khổ của người khác. Người trong thiên hạ sẽ coi thường quý vị, dù gì đó cũng là quan hệ nhân luân. Người vợ liền khuyên chồng, làm tròn đạo làm con, đạo làm anh. Thực vậy, tất nhiên chúng ta nghĩ coi. Đường Thị và người em đối đãi với Ngô Tử Điềm khắc nghiệt như vậy. Ông còn không tính toán. Trước họ về phụng dưỡng, chăm sóc. Con người đều có lương tri, đều đánh thức được lương tri của người mẹ kế và người em. Sau cùng người em cũng cai được tật bài bạc. Tôn Thị sanh cho Ngô Tử Điềm ba người con trai, ba người con đều thi đậu tiến sĩ. Một gia tộc có được một tiến sĩ đã ghê gớm lắm rồi. Quý vị coi, một người mẹ như bà sanh được ba đứa con đều thi đậu tiến sĩ, hậu phước vô cùng. Cho nên, con người phải học cách chịu thiệt. Đừng có tính toán. Hễ tính toán thì khắc nghiệt, hễ tính toán thì trái nghịch luân thường. Sẽ không có kết quả tốt. Những chuyện này nói cho chúng ta thấy, người tính không bằng trời tính. Ông trời hậu đạo. Sẽ không tính toán với con người, đây mới là trời tính. Câu kinh tiếp theo nói, huynh đệ thuốc điệt, tu phân đa nhuận quả. Trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp túc từ nghiêm. Huynh đệ này không chỉ là cùng cha, cùng mẹ sanh ra, còn bao gồm anh chị em họ. Giữa người thân với nhau đều nên có nghĩa thông tải. Tình nghĩa không phân chia tài vật. Khi người thân cần tiền gấp, chúng ta đều phải làm hết đạo nghĩa mới đúng. Còn có chú cháu, quan hệ giữa chú, bác và các cháu. Thì không nên tính toán tiền tài. khi phân chia thì chia cho người thân nhiều một chút. Đối với những người thân nghèo khó thì phải giúp đỡ họ. Từ nhuận này là có thể giúp đỡ, quan tâm tới họ. Thời xưa, có một tri thức tên là Trương Sĩ Tuyển. Cha mẹ của ông đã mất sớm. Chú của ông nuôi ông khôn lớn. Chú của ông sanh được 7 người con trai. Sau đó thì chú của ông tìm ông nói chuyện tài sản tổ tiên để lại. Chú và cháu chia hai, mỗi người một nửa. Kết quả Trương Sĩ Tuyển liền nói, chú không nên chia làm hai, nên chia là 8 phần. Cháu và tất cả anh em họ của cháu cùng chia. Ông không tính toán tài sản như vậy. Chú của ông hết sức kiên quyết. Cháu đại diện cho cha của cháu. Phải chia làm hai mới đúng. Ông càng kiên quyết, do ông cũng biết ơn dưỡng dục của chú thím đối với mình. Thực ra, tiếng Mân Nam chúng tôi có nói, công lao sinh thành của cha mẹ ruột. Có thể còn không sánh được với sự vất vả của cha mẹ nuôi. Nuôi nấng chúng ta từ nhỏ. Do quá trình dưỡng dục này, có thể chúng ta sanh bệnh các thứ, không dễ nuôi. Cha mẹ nuôi đã lo lắng rất nhiều, kể cả những thứ cần thiết trong cuộc sống, cần thiết khi đi học, đều phải suy nghĩ nhiều thứ. Cho nên công lao dưỡng dục còn lớn hơn công lao sinh thành. Cho nên Trương Sĩ Tuyển ghi nhớ trong lòng, sau cùng ông rất kiên quyết, nhưng vẫn phải chia làm hai. Sau đó ông vào kinh thành đi thi, ông mới có 17 tuổi. Ở trong nhà trọ, có một người rất biết coi tướng, đã nói rằng, khuôn mặt của anh đầy vết âm chí. Anh nhất định sẽ thi đậu công danh. Sao tuổi còn trẻ mà đã tích nhiều âm đức như vậy? Thực ra là lấy nhiều đắp ít mà tích được công đức sâu dày. 17 tuổi đã thi đậu tiến sĩ. Mọi người có biết vết âm chí là gì không? Tôi cũng không rõ cho lắm. Nhưng mọi người có thể nghĩ một chút. Ví dụ, quý vị thường hay nổi nóng, lông mày cau lại. Vết nhăn của quý vị từng đường đều là đường thẳng. Đó gọi là hung tướng, không phải vết âm chí. Nếu như gặp phải chuyện gì, quý vị cũng không hề tính toán với người ta đối đãi vô lễ với quý vị cũng cười một cái. Người như vậy, tình hình hoạt động các cơ thịt của họ, họ sẽ thường tươi cười. Cho nên trên trán của họ có rất nhiều đường, tôi nghĩ có thể có liên quan tới vết âm chí. Nếu như quý vị ra về soi gương, một đường cũng không có, nghĩa là bình thường quý vị không hay cười. Cho nên, đoán hỷ thần là cái gốc để chiêu cảm phước đức. Gia đình quý vị phải có hỷ khí, đoán thần tài tới thì phải luôn tươi cười. Khứ sát cơ di diễn họa chi phương. Tất nhiên không phải đi sát hại người khác, mà là sự hà khắc của quý vị. Thường trừng trợ người khác sẽ chiêu cảm tai họa. Cho nên một người muốn tích lũy công đức, muốn tích đức hành thiện, trước tiên khuôn mặt không được có sát khí, không được hay nổi nóng. ngày mai trước khi ra đường thì soi gương. Nếu mình bị giật mình thì phải điều chỉnh lại rồi hãy đi. Tôi xem tới huynh đệ Thúc Điệt tu phân đa nhuận quả. Tôi liền nhớ lại cha của mình. Thực ra mà nói, khi chúng tôi đối mặt với anh chị em họ mà không giúp đỡ, thực sự mẹ của chúng tôi rất là buồn. Ví dụ nói, con của cô tôi là em họ tôi. Tôi không giúp em họ tôi, cha tôi có thoải mái không? Cô tôi có thoải mái không? Chắc chắn sẽ rất buồn. Những anh chị em họ chúng tôi đoàn kết với nhau, đó là hiếu hạnh tốt nhất đối với các trưởng bối của chúng tôi, khiến cho họ nhìn thấy thì rất được an ủi, rất an tâm. Thế hệ sau này có thể không phân chia tôi người, vì mình còn lo lắng chuyện gì nữa. Đạo nghĩa này thực ra xuất phát từ thân giáo của cha mẹ. Cha tôi, ví dụ nói, chăm sóc ông bà nội. Có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ nói sanh bệnh rồi, cha tôi đều tự mình gánh vác. Sau đó, điều do cô chú tôi nói, không thể chỉ để một mình anh bỏ tiền ra được, tụi em cũng phải tận chút hiếu tâm. Cho nên cha tôi làm anh không tính toán tiền tài, tất cả những anh chị em khác cũng đều trọng nghĩa, khinh lợi. Khinh tài. Gia tộc của chúng tôi chưa từng có chuyện gì tiền bạc mà không vui vẻ, kể cả ông nội tôi. Trong lòng thấy hình như muốn chia chút tài sản cho con cái, trong lòng ông mới thấy hoan hỷ. Cho nên mới bán ruộng, sau đó chia tiền. Các con đều thuận theo ý của ông nội. Kết quả, năm anh chị em ở đó thương lượng. Chú tôi và cô tôi nói, Lễ Hút là cháu trưởng, phải chia một phần. Kết quả cha tôi nói, không cần. Nó không cần chia, nó là dạng bối, là thế hệ sau. Nếu như quý vị là tôi, quý vị sẽ có tâm trạng gì? Thực ra tôi nghe tới đây thì hết sức cảm động. Cha tôi, đối với tiền tài căn bản không hề để trong lòng, đều nghĩ tới anh em. Cho nên tôi rất khâm phục. Kể cả như anh chị em bên phía mẹ của tôi. Thế hệ sau không có dư giả như nhà chúng tôi. Cha của tôi đều chủ động. Khi nhìn thấy những anh chị em họ này không đóng nổi tiền học, trong nhà không có tiền, ông đều chủ động đi giúp đỡ, không phải đợi mẹ tôi mở miệng. Vậy mọi người thử nghĩ coi. Mẹ tôi còn chưa mở miệng, cha tôi đã tự mình chủ động đi làm rồi. Vì mẹ tôi tất nhiên sẽ rất cảm động, đúng chưa? Người vợ cảm động rồi, vợ chồng đồng lòng, đất cũng biến thành vàng. Làm gì đi tính toán tiền bạc? Tính toán tới sau cùng, giữa vợ chồng cũng thường nổi nóng với nhau. Hơn nữa, cha mẹ trưởng bối đều lấy nhiều đắp ít, giúp đỡ bạn bè người thân. Con cái đi đến đâu cũng được người ta yêu thương chăm sóc. Đây là cảm nhận của bản thân tôi. Tôi ra ngoài đi học, ra ngoài đi làm. Họ hàng ở những vùng đó đối với tôi hết sức chu đáo. Trước đây tôi còn chưa hiểu những đạo lý này, cứ tưởng mình mặt mày rất dễ thương. Quý vị có tin không? Hồi nhỏ tôi rất là dễ thương. Sau đó hiểu ra, cha mẹ đều chủ động giúp đỡ người thân, bạn bè. Họ đều nhớ trong lòng, cảm ơn những ân đức này. Gặp con cái của ông ấy đến, tất nhiên hết lòng chăm sóc con cái của ông ấy. Cho nên, tôi đều là gì? Hưởng phước báo của cha mẹ, của ông bà để lại. Cho nên, không chỉ tích lũy phước báo cho con cháu, còn xây dựng thái độ nhân sinh đạo nghĩa cho con cháu, cả đời chúng đều được lợi ích. Do thương người thì người thương, kính người thì người kính, người có đạo nghĩa đi tới đâu cũng được người khác kính yêu. Câu tiếp theo nói, trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp túc từ nghiêm. Trưởng ấu này là chỉ trình tự lớn nhỏ trong nhà. Pháp túc từ nghiêm. Pháp túc từ pháp này là chỉ gia quy phải nghiêm khắc. Từ nghiêm là trưởng bối. Ngôn từ đều phải nghiêm trang, cẩn trọng, không được nói lời tùy tiện. Thực ra, đoạn này giúp cho chúng ta cảm nhận được gia đạo muốn hưng thịnh, trước tiên phải bắt đầu từ một gia quy tốt. Gia quy muốn tốt, tất nhiên trưởng bối cha mẹ phải lấy thân làm mẫu. Mấy ngàn năm trước, tất cả những người làm cha mẹ, làm trưởng bối đều có thái độ này, đều có lòng trách nhiệm này trước mặt con cái. Nhất định đều phải cho chúng những ảnh hưởng tốt, không thể cho chúng ảnh hưởng không tốt. Chúng ta xem câu này, bắt đầu từ hôm nay, nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động đều phải cẩn thận, nghiêm trang. Đều phải cho con cháu một khởi đầu tốt. Như vậy, chúng tôi giảng câu này mới không uổng phí. Như vậy chúng ta mới không uổng công học Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Như vậy mới xứng đáng với tiên sinh Chu Bách Lư. Hôm nay đã hết giờ rồi. Trao đổi với mọi người tới đây. Được, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.